Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Hôm nay thì Hòa đang ngồi ở trên một cái khu vườn của cái khu đô thị Park City ở khu Hà Đông. Ở đây thì có một cái vườn hoa phong linh, cái đường hoa phong linh khá đẹp. Và nếu mà mọi người xem ở trên Facebook hay trên mạng ấy, thì trong cái dịp này thì mọi người đang chụp ảnh ở đây khá là nhiều. Thì mình tập thể dục thôi, mình đi bộ với mình đạp xe, mình dạo qua quanh đây, thì mình mới suy nghĩ về cái từ tự do ấy. Thì đợt vừa rồi ấy, trong 2 năm gần đây là mọi người nói khá nhiều về tự do tài chính. Có rất nhiều các anh chị rồi các bạn chia sẻ về cái này, và cũng có rất nhiều người đã đạt được rồi và họ chia sẻ để mà kể vào bản thân Hòa hay là rất nhiều anh chị em khác học hỏi. Và có một đại đa số, rất nhiều người bây giờ đang khao khát cái từ tự do tài chính đó. Tuy nhiên thì Hòa nhận ra một vấn đề, đó là giữa cái mà chúng ta muốn, chúng ta khao khát cái đó, và cái hành động thực tế của chúng ta có thực hiện cho nó hay không, hay chúng ta chỉ muốn và chỉ thích điều đó thôi, chứ còn cái mà chúng ta thực sự làm như thế nào, chúng ta lên kế hoạch cho nó ra sao để chúng ta đạt được điều đó, thì có lẽ là Hòa thấy không phải nhiều người làm được điều đó. Ít nhất là trong cái phạm vi mà khi Hòa trao đổi với một số anh chị ở trong nhóm học tập tích lũy tài sản. Thế thì vì sao mà Hòa nói như vậy? Kể cả xuất phát từ chính câu chuyện của bản thân mình thôi, thì hành động của mình ấy, nó có đôi khi nó lại khác xa với cái mục tiêu tự do tài chính. Thế thì khi mình muốn cái tự do tài chính thì mình phải lên kế hoạch như thế nào, mình phải làm như thế nào, đúng không ạ? Lúc này là mình phải đặt ra cái trọng tâm ở đây chính là cái thu nhập thụ động, đúng không? Phải có được thu nhập thụ động thì mình mới có thể tự do được. Nhưng có rất nhiều người không hiểu về thu nhập thụ động, kể cả bản thân mình trước đây cũng vậy, không hiểu. Thế thì cái trọng tâm về thu nhập thụ động đó được đặt ra và được thực hiện như thế nào? Có nhiều anh chị thì chỉ tập trung vào kiếm tiền thôi. Kiếm tiền và kiếm thu nhập thụ động là hai cái khái niệm nó hoàn toàn khác nhau, đúng không ạ? Thu nhập thụ động là cái có đều đặn và nó không dùng cái sức lao động của mình, hoặc có dùng thì ít nhất, hoặc là dùng trong cái giai đoạn đầu rất là vất vả. Thế nhưng mà cái việc kiếm tiền ấy thì nó lại dùng luôn luôn dùng sức lao động của mình, và ráo mồ hôi là ráo tiền, là không có tiền nữa. Còn thu nhập thụ động là mình không làm là mình vẫn có tiền. Đấy, thì hai cái khái niệm đấy nó hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà mọi người đang không rõ ràng cái điều đó. Đa số là như thế. Thực sự là mình cảm thấy là cái mục tiêu của mình và cái thực sự hành động của mình là khác nhau. Bây giờ mình lấy một cái ví dụ như này cho mọi người xem này, mọi người dễ hiểu này. Khi mà chúng ta đặt ra là thu nhập thụ động là cái chúng ta cần để chúng ta đạt được tự do tài chính, đúng không? Thế thì mọi cái hành động tích lũy tài sản của chúng ta sẽ hướng tới thu nhập thụ động, tức là chúng ta sẽ kiếm các loại tài sản nó mang lại cái dòng tiền thụ động cho chúng ta, đúng không? Nó khác hoàn toàn với cái việc là chúng ta mua cái tài sản đó để chúng ta kiếm lời, trong thời gian ngắn. Đấy, lúc đấy là chúng ta chỉ có việc là chúng ta kiếm tiền hay là chúng ta lướt sóng cái tài sản đó. Ví dụ chúng ta lướt sóng bất động sản, chúng ta lướt sóng cổ phiếu hay là trái phiếu hay là các cái tài sản khác, tức là chúng ta chỉ mang tính chất là ngắn hạn thôi. Thì đó chính là cái mà vấn đề. Đấy, chúng ta không làm rõ được điều đó. Và rất rất nhiều anh chị mong muốn tự do tài chính nhưng lại toàn đi kiếm tiền trong ngắn hạn, toàn đi lướt sóng và toàn đi tìm những cái khoản tiền không ổn định, không ổn định trong ngắn hạn thôi, mà không tìm những cái khoản thu nhập mà nó ổn định lâu dài, đấy, trong dài hạn. Thì đó chính là một cái điểm khác biệt. Và tối qua thì Hòa cũng có nói chuyện với một bạn. Đấy, mong muốn của bạn ấy là như thế, mong muốn của bạn ấy là được tự chủ về thời gian, được tự chủ về sức lao động của mình, được tự chủ về công việc của mình, đấy, được tự chủ về những cái mình mong muốn để làm. Nhưng mà cái hành động của bạn ấy thực tế lại hoàn toàn khác, vì bạn ấy không hiểu bản chất của vấn đề. Đấy, và bạn ấy nghĩ rằng là mình lướt sóng, mình kiếm được thêm tiền hàng ngày này là mình gia tăng được thu nhập. Cái đấy không sai, nhưng mà nó sai với cái bản chất mục tiêu của mình. Đấy, thì khi mà Hòa hiểu điều đó thì Hòa đang thực hiện là mình dành trọng tâm nhiều vào cái việc tạo ra thu nhập thụ động, và mọi cái quyết định của mình cũng hướng tới điều đó. Khi mà thị trường nó bùng nổ, đấy, khi mà dòng tiền rẻ rất nhiều thì tài sản nó tăng, thì bây giờ cái hành động của mình là gì? Nếu mình hướng tới thu nhập thụ động thì mình sẽ phải chuyển những cái đồng tiền đó của mình sang những cái tài sản tạo ra thu nhập thụ động, đúng không? Ví dụ như là cái bất động sản mà cho thuê chẳng hạn, bất động sản đồng tiền, đúng không? Thì có thu nhập thụ động. Hay mình mua những cổ phiếu trả cổ tức cao thì lúc đấy là nó có thu nhập thụ động, nó cho mình, đúng không? Hoặc là mình mua trái phiếu chẳng hạn, hoặc là mình gửi tiết kiệm ngân hàng. Tức là tóm lại là mình thấy cái kênh nào nó mang lại dòng tiền thụ động cho mình theo kiểu ổn định, bền vững như vậy, mình chuyển sang. Thay vì là mình để tiền ở tài sản tăng trưởng khi mà nó đạt được cái hiệu suất rất cao rồi, thì lúc đấy là gì? Là hành động của mình là, một là mình tiếp tục mình quay tiền, mình lại tái đầu tư ở cái tài sản tăng trưởng kia, những cái mà đang lại mang lại cho mình là lãi bằng lần, một lần, hai lần. Hay là mình lại chuyển tiền sang chỉ có lãi là 8-10%. Thì cái hành động lúc đấy nó chính là cái mà thể hiện được cái mong muốn của bạn. Bạn mong muốn tự do tài chính thì hành động của bạn cũng phải hướng tới điều đó. Còn hành động của bạn không hướng tới điều đó, bạn mong bạn kiếm thật nhiều tiền kia thì nó không phải điều đó. Bởi vì là cái mà bạn kỳ vọng kiếm nhiều tiền kia thì nó cũng đem lại cho bạn một cái rủi ro mất nhiều tiền tương ứng, chứ không phải nó mang lại cho bạn một cái dòng tiền ổn định. Bạn có lãi, đúng không? Bạn có tỷ suất lợi nhuận rất cao rồi, bạn có thể chuyển sang tiết kiệm ngân hàng, thì cái đấy nó mang lại thu nhập thụ động cho bạn, đúng không ạ? Hoặc đơn giản như thế này là khi mà mình làm ăn tốt, mình kiếm được nhiều tiền, mình có nhiều thu nhập tốt, đấy, mà mình cũng đang dùng tiền để đầu tư, thì cái hướng của mình để hướng tới một cái sự tự do trong cuộc sống, thì những cái áp lực về nợ nần là lúc đấy mình có nên giảm hay không, hay là mình vẫn để đấy và mình tiếp tục mình quay tiền, mình đầu tư, mình kiếm tiền, và mình luôn luôn hy vọng rằng là nghĩ rằng là thị trường nó rất là tốt và mình có thể kiếm được tiền. Thì đấy chính là vấn đề, mọi ạ. Vấn đề nó nằm ở chỗ đấy. Và nó có rất nhiều những tình huống mà nó đánh mất sự tự do còn kinh khủng hơn, nó như là cái thòng lọng mà thắt cổ mình luôn. Rất nhiều người mà Hòa gặp trong thời gian vừa qua ấy, là đợt vừa rồi kiếm được nhiều tiền từ kinh doanh môi giới chứng khoán hay bất động sản đấy, và đổi nhà nhưng mà lại vay nợ rất là nhiều. Thế là đến bây giờ thì không tạo thu nhập nữa, và cái khoản nợ đấy nó như là một cái thòng lọng để thắt cổ mình. Đấy, bây giờ bán nhà không bán được, nợ thì vẫn phải trả, thu nhập thì không có, Đấy, thì như thế thì mục tiêu là tự do tài chính của mình nó ở đâu? Đúng không? Đấy, mình đang là hướng đến mục tiêu tự do tài chính đúng không? Nhưng mà bây giờ là hành động của mình là gì? Là mình đang chặn cái đường, chặn cái mục tiêu mong muốn cái thực sự của mình trong trong lòng mình. Thì đó có phải là mình đang không làm theo đúng cái mong muốn bên trong thực sự của mình không? Mọi người thử xem là mình xem lại mình xem cái câu chuyện của bản thân mình nó có giống như vậy hay không? Có thực tế mình đang làm như vậy hay không? Đấy. Mình đang muốn như thế này nhưng thực tế hành động của mình có đang làm theo điều đó hay không? Đó. Thì bản thân Hòa luôn luôn Hòa cũng question cái câu hỏi đó trong tất cả những cái hành động, những cái quyết định gì của mình. Mong muốn lớn nhất của Hòa chính là sự tự do, và tự do tài chính nó là một trong những cái mong muốn điều đó. Thì mọi những cái hành động về cái quyết định về tài chính của mình nó cũng hướng tới sự tự do đó mọi người ạ, nó phải hướng tới sự tự do tài chính đó. Nên là gì? Mình ưu tiên về sự an toàn, ưu tiên về sự bình an, ưu tiên về sự ổn định và ưu tiên về những dòng tiền bền vững thì nó mới đem lại cho mình như vậy. Và mình biết là nó khó, nó chậm. Bây giờ bạn đang lãi là x lần, nhưng bây giờ bạn chỉ lãi được khoảng 8-10% thì câu chuyện nó đã khác nhau rồi. Nhưng mình cần cái sự ổn định kia cơ, mình cần cái sự an toàn kia cơ, nên mình sẽ hướng tới điều đó. Đấy, thì đôi điều chia sẻ với anh chị và các bạn trong cái tập YouTube hay podcast này, để mọi người cũng hình dung ra một cái trải nghiệm hay một cái góc nhìn nào đó để mình soi lại bản thân mình xem là mình có đang làm đúng theo cái mong muốn thực sự bên trong mình ấy không. Nếu mà anh chị và các bạn thấy cái video này có ý nghĩa thì có thể là tặng giúp Hòa một cái like nhá, hoặc là có thể là chia sẻ với nhiều người hơn nữa. Và nếu anh chị thấy cái video này hoặc là có các cái video khác mà thấy cần thiết với mình thì có thể là lưu lại hoặc là đăng ký kênh và ấn vào nút chuông nhá. Đấy, xin chào và tạm biệt anh chị và các bạn.